Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài thi kệ thứ ba, thi kệ thứ tư. Mỗi kỳ học học hai bài. Cái bài này của Thiền sư Đại Xuyên. Có lẽ các vị còn chưa quen với ngài Thiền sư Xuyên này. Nếu mình có thể đọc rộng hơn, xin giới thiệu đại chúng là trong cái quyển Kinh Kim Cang Chuyên Gia. Trong quyển kinh này có những cái đoạn phẩm bình. Khi đi vào giải thích Kinh Kim Cang thì lâu lâu người ta hay bắt gặp cái từ xuyên thiền sư. Tức là chỉ trong cụ này nghe. Có một câu mà trong Kinh Kim Cang Chuyên Gia này trích dẫn rất là hay, mình đọc để cho các vị thấy rằng là chất thi ca của ông nó rất là siêu thoát. Đó viết là trong cái đoạn kinh văn kim cang, đoạn đó là đoạn chi. Thế nhờ ông thẩm bình hai câu thế này, đó là trúc ảnh tạo giai trần bất động. Trúc ảnh tạo giai trần bất động, nguyệt luôn ngại để thủy vô ngăn. Ban đêm trăng rất là sáng, chiếu xuống một cái rừng trúc, và bóng rừng trúc đó nó quét qua quét về trên cái thềm của tu viện, nhưng mà không có hạt bụi nào văng cả, tại vì bóng trúc đó nó đâu phải là cây trúc thiệt đâu. Nguyệt luân ngài để, tức là cái vầng trăng rất sáng nó nằm dưới đáy biển, người ta thấy đó. Thế nhưng mà người ta không tìm ra cái dấu vết của bóng trăng nó đi xuống đáy biển từ bao giờ. Nó hàm nghĩa rằng là cảnh và tâm nó không hề dính với nhau nghe. Tất nhiên là đây là hai câu thơ rất hay, mình chợt nhớ về ngày xuyên thiền sư. Cho nên đọc nó ghép vô đây để cho các vị thấy rằng là thơ thiền của ông rất là siêu thoát. Thế là mình đi vô cái bài cảm ứng từ cái Hoa Nghiêm ở đây. Đây là cái bài thứ ba, cũng là một bài thơ rất là lý thú. Đó là mang mang, mộng lý cứ yêu nam. Ngũ tật tan tham phát chỉ đoan, đại sĩ tí trường sang tụ đoạn. Hiện tại mang mang này có nghĩa là mịt mờ, quản lý là đang ở trong mộng và đi về phía nga. Ngũ thập tam thang phát chỉ đoan, phát chỉ tức là mở đầu đi về phía nga để tham dẫn 53 vị thiện nhân đức. Đại sĩ tí trường trang tụ đoạn, tí có nghĩa là tay, cánh tay này nó rất là dài. Đại sĩ là ngài văn cù xin lại, ngài văn cù xin lại tay thì rất dài, nhưng mà chiếc áo của ông thì rất là ngắn, nó không che được cái cánh tay của ông. Hiện tài khước xấu, tức là chân của hiện tài thì ốm và nhỏ, nhưng mà đôi giày cỏ thì quá là rộng. Các vị thấy đây là bài kệ, không có gì đạo lý trong bài kệ. Đơn thuần chỉ là nói đến cái hiện tượng ngài Thiện Tài đi tham vấn về phương Nam. Và cái câu đầu thì ông đã có một cái điều mỉm cười, mỉm mai rằng là chẳng qua đó là cái việc đi du hành trong mịt mờ, không thấy tỏ được đường đi. Đành rằng là 53 vị thiện nhân thức này, đó là đầu mối con đường tham vấn để nuôi dưỡng cái năng lực Bồ Đề Tâm và tiến bước trên con đường tu tập. Thế nhưng mà cái rủi ro của ông đó là ngài văn thù si lợi, ngài không có chỉ đường một cách tỏ tường, cũng không có hiện thân trước mặt của thiện tài thường xuyên để làm một vị thiện tri thức. Và cho tới lúc cuối cùng thì Ngài từ cách xa tới 110 thành đưa cánh tay rất dài đến xoa đầu hiện đại của ông này trước mặt của hiện đại. Minh chứng một điều rằng tay ông thì quá dài, áo ông, cái tay áo thì quá ngắn. Tụ lý có nghĩa là cái ống tay áo nghe, quá ngắn. Cũng giống như bản thân của hiện đại vậy. Cái chân thì bé nhỏ, mà đôi hài cỏ thì quá to mang cũng vừa. Đây là câu chuyện Ngài Xuyên Thiền Sư, Ngài điểm xuyến về công trình tham vấn 53 vị thiền sư của hiện đại. Cái đạo lý ở đây đó là, thưa các vị, trên con đường du hành tham vấn nó khá là mịt mờ, khá là khói sương. Cũng may mắn là đầu tiên hiện tại đã có duyên lành gặp được Bồ Tát Quán Thù. Thế nhưng mà không vì lý do đầu tiên được Ngài Quán Thù chỉ điểm, tức là được khởi phát cái con đường để đi về phương Nam tham vấn, mà con đường nó bớt gian nan á. Ý thứ nhất là như vậy, cho nên vẫn còn chìm trong mịt mờ sương khói, trong mộng mị, không thấy tỏ đường đi, tức là con đường nó quá dài, quá mịt mờ. Ý thứ hai, thưa các vị, rằng là vị đại sĩ này, tức là bản thân của Ngài Bồ Tát Quán Thù, chân thân của Ngài nó quá lớn, biểu hiện trong bàn tay của Ngài thì nó quá dài. Thế nhưng mà cái áo Ngài thì nó quá ngắn, hàm nghĩa rằng là năng lực trí tuệ thực sự thì nó quá mênh mông. Và cái điều biểu hiện ra bên ngoài, cái điều để cho học chúng người ta có thể nắm được, dắt dẫn người ta có thể thể ngộ được, thì nó lại quá bé nhỏ, nó không dung được cái chân thân thật Bồ Tát Quán Thù với một bậc đại sĩ. Hay dùng một cái view dễ hiểu là thế này: chân lý thì nó luôn hiện hữu, nó hiện hiện khắp mọi nơi. Thế nhưng mà biểu đạt điều này tỏ tường để cho người ta có thể thể nghiệm, dường như điều này không thể. Nó được gói trong cái câu là đại sĩ tí trường sao trụ đỏ. Tay đại sĩ thì quá dài, thế nhưng áo đại sĩ thì nó quá ngắn, nó không che được cái ta. Hay nói cách khác là chân thật trí thì mênh mông, có thể giúp được vạn người, nhưng mà phương tiện mở cánh cửa để ta đi vô dường như nó không đơn giản. Câu cuối cùng, hiện đài cước xấu thảo hài khoa, tức là một người phát tâm đi tìm con đường để đến với sự giác ngộ chân thật ấy, thưa các vị, dường như là trên con đường đi, điều thứ nhất là ta phải mang đôi dài rất là rộng, tức là mang cái bản nguyện vô cùng mênh mông mới có thể đi tới được. Đó là nói về thân phận của những vị đồng tử như hiện tại, có cái chủ nhân Bồ Tát nghe. Thế là nói đến thân phận phàm phu thì thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là bản thân của chúng ta mỗi người đều rất hạn chế. Hạn chế thì thứ nhất là do vì thân ngũ uẩn nào cũng có một cái tuổi thọ nhất định, có những khó khăn nhất định, có những hoàn cảnh xung quanh nó không có phải giản dị, và nó đủ những điều kiện để chúng ta có thể thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Có khi tuổi thọ mình nó không đủ dài để tu một đời, có khi nhiều nhân duyên xung quanh nó làm cho ta rất là khó khăn. Nhưng mà để thành đạt được, để làm cho bản nguyện mình nó sâu dày, để có thể chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, thì nó quá là lớn lao. Giống như hiện tại, chân thì quá nhỏ mà dài cỏ thì quá to. Nó hàm nghĩa rằng là trên con đường rủi ro tham vấn các bậc thiện thức đòi hỏi chúng ta đôi khi phải vận dụng hết tất cả những tâm lực, tất cả những niềm đam mê tu tập cùng với bản nguyện sâu xa, thì quả may chúng ta mới gõ được vào cái cánh cửa của giác ngộ nghe. Đây là bài thơ thứ nhất. Đây là bản dịch của bài này cũng rất là lý thú. Bản dịch thế này: mịt mờ trong vòng xuống mưa ngang, bao nhiêu thiện trí chỉ đường hang, Quán Thù tay dài áo tay ngắn, thiện tài chân nhỏ dài bước hang. Bịt bờ trong vọng xuống phương Nam, bao nhiêu thiện trí chỉ đường ngang. Cái chữ thiện trí này có nghĩa là các bậc thiện trí thức nha. Cái ông này giới thiệu tới ông kia. Và trên con đường tham vấn thì thưa các vị, rất là đa sắc thái. Có khi đó các thầy tỳ kheo, có khi những người quy sĩ, có khi những vị bà la môn, có khi là những vị thọ thần, có khi thần sông, thần biển, có khi là người giữ thành. Và rất là nhiều dạng của những bậc thiện tri thức hiện thân, không phải là cùng một cấp độ như nhau, cùng một hình thái như nhau, đó là tỳ kheo hay là tỳ kheo ni. Rất là nhiều cái sắc thái. Văn thù tay dài áo lại ngắn, tức là trí tuệ của Ngài thì mênh mông. Thế nhưng cái sự thách thức của Ngài, bài giảng của Ngài, hướng dẫn chuyện đài tu thì thưa các vị dường như là rất là hạn chế. Thiện tài chân nhỏ nhà bất cam, bản thân của thiện tài thì thưa các vị chân thì nhỏ, tức là chỉ một đồng tử phát tâm lành để có thể thành tựu được quả vị chánh giác. Nhưng mà dài thì quá rộng, có hàm nghĩa rằng là quả vị Phật thì quá mênh mông. Hàm nghĩa thứ hai, mang đại bi đại trí rất là mênh mông, trong khi thì cái bản thân của một con người mới phát tâm chưa phải là chi cả so với lực dụng của bi trí của mười phương chư Bồ Tát và chư vị Như Lai nha. Cho nên thiện tài chân nhỏ dài bất kham, dài quá lớn quá rộng. Đây là bài kệ thứ nhất của Ngài Đại Xuyên Thiền Sư. Đó là bài thứ hai. Bài thứ hai là chủ đề Phục An, tức là Phục An Thiền Sư. Có một câu đây mình trích nâng lời dẫn Ngài Phục An, đó là phái nhất vi trần xuất đại kinh quyển, thơ tả tam thiên đại thiên thế giới. Câu này cũng nói gì? Thưa các vị, đây là câu được trích từ trong kinh Hoa Nghiêm nha, đập nát một hàng bụi. Trong đó có một quyển kinh viết câu chuyện của hàng xa thế giới, tức là lịch sử của thế giới hàng hình thành, lịch sử của thế giới ngoại diệt, và không phải một hành tinh như địa cầu chúng ta có tuổi thọ tới 10 tỷ năm, mà hàng xa thế giới trong không gian mênh mông này. Tất cả những điều ấy nó được gói trong hạt vi trần, đập nát hạt bụi đó ra, thì trong đó có những cái kỳ tích mà con người không thể nhận được. Đây là một cái ví dụ. Và từ ví dụ này các vị nhìn lại, để các vị nghiệm ra một điều đặc thù nơi thân phận con người nhé. Nơi thân phận con người phàm phu này, nó bé bỏng, nó như hạt bụi lau sao, không đáng gì đâu cả. Tuổi thọ của nó rất ngắn và sinh mạng của nó luôn bị đe dọa. Thế nhưng mà nếu hắn có khả năng quay về trong tự nội, tức là tự tâm hắn khám phá được cái gì là Phật trong bản tâm của hắn, tức là ngay nơi năm uẩn sinh diệt của hắn, nhìn ra cái gì là chất Phật bên trong, thể nghiệm điều này, an trú nơi cái tâm Phật này, thì thưa các vị, hắn biết được chuyện của vũ trụ thiên hà, hắn như một quyển kinh trùm tam thiên giới. Thế cho nên đây là cái câu Phục An Thiền Sư viết một cái bài thì kể 8 câu này để nói về con đường tham vấn lắc lai của thiện tài. Đó là điều thứ nhất, mình dẫn ra một câu của Ngài Phục An trích từ kinh Hoa Nghiêm.
Bài kể có 8 câu được dịch như thế này: loài hoài chưa thoát khỏi rừng thông, lầu cát Như Lai hiện phương đông. Sư tử gầm lên xanh biết cỏ, tượng vương ngó lại rụng hoa hồng. 6.000 khất sĩ 10 tâm vẹn, 5 bậc hiền nhân tính đạo thông. Nhắn với thiện tài bước tham vấn, tâm thành điệp điệp khói mây lòng. Ở đây nó có mấy câu rất là lý thú như thế này. Đó là trân trọng ngô sư hướng nam khứ. Bây giờ chép hai câu thôi nha. Đầu tiên giải thích bài kệ này cái đã. Rồi chúng ta nói về những cái câu rất là quan trọng trong đây. Loay hoay chưa thoát khỏi rừng thông là chi? Thưa các vị, đầu tiên gặp Ngài Văn Thù ở Hải Ngạn và Ngài khơi mở cho con đường để đi vô cái công trình hành Bồ Tát Đạo, tức là phát Bồ Tát Tâm, tu Bồ Tát Hạnh và mong muốn chứng Bồ Tát Quả, tức là chứng Phật Quả, thì đã được Ngài Văn Thù ấn chứng, tại vì phước đã đầy, trí đã đủ và bắt đầu con đường tham vấn để có thể thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Thế là cái tội nghiệp là ngang đó Ngài Văn Thù lại bắt con người ta từ bước ban đầu, đó là từ Hải Ngạn, lại đi về phương Nam tham vấn tới 100 thành phố để gặp 53 vị thiện tri thức. Có hàm nghĩa rằng nhận ra được cửa vào, thấy được thể tánh chân thật không sinh của chính mình rồi, nhưng mà loay hoay vẫn còn quay đi quay về, chưa thể sống trọn vẹn được với cái tâm bản nguyên vô sinh bất diệt của chính mình. Nếu nói theo ngôn ngữ nhà thiền đó là như vậy. Thấy đạo rồi, thế nhưng mà vẫn phải gia công hành trì. Cho nên cái con đường của thiền tông mà nhìn vấn đề này có hàm nghĩa rằng là kiến tánh chưa xong nha, kiến tánh còn phải khởi tu. Cho nên cái câu loay hoay chưa thoát khỏi rừng tùng là như vậy. Lầu Cát Như Lai hiện phương đông, nhìn thấp thoáng về phía đông á, thì lầu Cát Như Lai đã hiển hiện. Và cái tháp Tỳ Lô Giá Na của cổ Phật đã hiện sừng sững nó rồi, nhưng mà bước vào chưa có dễ. Nói theo chúng ta đó là nếu chúng ta đã từng học thiền, đã từng có tu tập, đếm chút ít hương vị của pháp hành trì, chúng ta thoáng thấy rằng có những lúc tâm mình rất bình yên, có những lúc mình sống được với trạng thái tâm vô niệm, không có lao sao, không có lo âu, không có phiền muộn gì cả. Mình có thể làm người quan sát được những buồn vui đang sinh đang diệt, thế nhưng mà giây phút này dường như rất ít, rất ngắn ngủi, rồi nó lại biến mất, rồi lại phải bắt đầu làm lại, tức là bắt đầu tập sống lại với cái năng lực giải ngộ như thế này. Cho nên thấp thoáng thấy lầu Cát Như Lai hiện ở phía đông là như vậy. Loay hoay chưa thoát khỏi rừng tùng có hàm nghĩa rằng là thấy đạo thì đã thấy. Thế nhưng mà con đường vẫn còn dài. Đi tới bước vào được lầu Cát Tỳ Lô Giá Na Phật, tức là bước vào được cái pháp tánh của chúng ta, cái thể tâm bất động của chúng ta, cái trạng thái Như Lai chân thật nơi tâm chúng ta, thì quả là một tiến trình rất là dài, dài dằng dặc. Đây là ý thứ nhất. Loay hoay chưa thoát khỏi rừng tùng, lầu Cát Như Lai hiện phía đông. Sư tử gầm lên xanh biết cỏ, và Tưởng Vương ngó lại rụng hoa hồng. Hai câu này ta cứ nghĩ rằng là Ngài Phục Am, Ngài nói về Bồ Tát Văn Thù, tức là Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử, Bồ Tát Phổ Hiền thì cởi tượng. Hai vị Bồ Tát này, một vị đó là Đại Trí, một vị đó là Đại Hạnh. Cái sự có mặt của trí và hạnh viên mãn như vậy, do vậy cho nên khi sự xuất hiện của các ngài thì làm cho đạo tràng yên vắng, làm cho 6.000 khất sĩ và 5 cấp bậc của các bậc hiền nhân đều đi vào tín vị, tức là đều thành tựu được niềm tin Phật Pháp như kim cương bất hoại. Đây là cái ý thứ nhất Ngài Phục Am Ngài nói về hai vị đại sĩ này. Thế nhưng còn một hàm ý thứ hai, hàm ý thứ nhất nói về Văn Thù Phổ Hiền nha. Hàm ý thứ hai, Ngài nói về tự thân của những hành giả khi đã thấy được đạo, đã liễu ngộ được tâm, nhận ra được rằng ta không phải là buồn là vui, là lo âu là phiền muộn. Ta không phải là những suy nghĩ vẩn vơ, thì thầm, những ký ức buồn vui và những toan tính vọng thức bời bời. Thưa các vị, tất cả điều ấy đều là đối tượng mà anh có thể làm được một điều tuyệt vời, đó là anh dùng năng lực của trí tuệ là một, dùng năng lực của hạnh nguyện người muốn thành đạt được công trình, chấm dứt được phiền não khổ đau tử sinh để thành đạt được quả giác ngộ. Hai năng lực này nó đang có trong bản tâm của anh. Dùng hai năng lực này thì chỉ cần quét mắt, chỉ cần khởi tâm, chỉ cần là tác niệm thôi. Thì thưa các vị, tất cả những cái loại phiền não, khổ đau, trần lụy đó lập tức liền biến thành cảnh trí an lạc của chư Bồ Tát. Cho nên sư tử tần thân, trong nguyên văn là sư tử tần thân, phương thảo lục tượng vương hồi cố lạc qua hồng là như vậy. Sư tử mà nó quay đầu thì đất trời yên bình, tượng vương chuyển mình thì cả thế giới đều an lạc. Cho nên ý thứ hai hàm nghĩa rằng là nếu ta thấy được đạo, nắm được pháp hành trì trong một tróc tay vậy, các vị có khả năng trấn định thân tâm của các vị, có khả năng đoạn trừ mọi ưu tư phiền não sinh khởi, có khả năng đoạn trừ những vọng thức sinh diệt bời bời nơi tâm của các vị. Chỉ cần một tróc tay thôi. Chỉ cần nhớ rằng mình làm người quan sát nó thì mọi việc đều xong. Hai câu này nó có hàm nghĩa vậy nghe. Sư tử tần thân. Ở đây thì sư tử hóng thời phương thảo lục, tượng vương hồi cố lạc qua hồng. Sư tử mà nó gầm lên một tiếng á, thì đất trời này bình yên, mùa xuân lại về. Tượng vương mà nó xoay mình thì hoa hồng rụng đầy. Hai câu kế. 6.000 khất sĩ 10 tâm vẹn và 5 bậc hiền nhân tính đạo thông. Thưa các vị, mình không may mắn, không gặp thiện tri thức, không được khơi ngộ, không nhận ra tâm, thì con đường nó dài mịt mù, không biết tới bao giờ mình mới có khả năng liễu ngộ được điều này. Thế là chỉ cần một lần mở được con mắt tâm, thể nghiệm được căn bản trí, biết rằng là ngay nơi hình hài năng quẩn này nó chôn sẵn một kho tàng châu báu, hay nói cách khác là ngay nơi hình hài năng quẩn này có Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền đang ngự ở trong đây, tức là có năng lực trí tuệ, có bản nguyện ngất trời. Và các vị chỉ cần khơi được hai điều này lên thì thưa các vị, cái con số 6.000 hay 10.000 hay 10.000 chi nữa thưa các vị không có quan trọng. Tất cả những tâm hành, phiền não, tạp nhạp thưa các vị đều lắng dịu khi căn bản trí của các vị phát sinh. Hay cụ thể hơn nữa là thế này, thưa đại chúng, rằng là tất cả những cái nỗi buồn, niềm vui, lo âu, phiền muộn, bất an, tất cả những sinh dân đó, chỉ cần sự có mặt của Bồ Tát Văn Thù thì họ được độ, được quy y, được chuyển tâm, chứng nghiệm được cái tầng tính tâm bất hoại. Tất cả những chúng sinh, tức là những tạp niệm trong các vị đó, khi mà có căn bản trí đi vô rồi, thưa các vị, đều chuyển hết. Tất cả phiền não khổ đau, ưu tư tận lưỡi chi, thưa các vị, đều biến thành năng lực trí tuệ, đều quy hướng về Tam Bảo cả. Và cho dù tâm thức ta nó có nhiều cấp độ, từ phàm phu cho tới la sát, cho tới chư thiên, tức là tất cả cấp độ của tâm thức từ phàm cho tới thánh, thưa các vị, dùng năng lực của đại nguyện thì chúng ta có thể làm cho mình vượt ngang qua rất là nhiều tầng của tử sinh sinh diệt, rất nhiều tầng của tâm thức ngược xuôi, chứng nghiệm được thể tánh ngay hiện tiền, thể nghiệm được thể pháp thân bất động trong một đời này. Cho nên 6.000 khất sĩ, 10 tâm vẹn, 5 bậc hiền nhân tính đạo thông là như vậy. 10 tâm đó là phát thú, 10 quy hướng tâm hướng về Bồ Tát đạo nghe. Còn 5 bậc hiền nhân tính đạo thông là đạt tính vị, đạt tính vị. Tức là bước vào ngưỡng cửa Bồ Tát, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, được gọi là tính vị. Bước vào tính vị. Hay nói một cái ngôn ngữ bình thường chúng ta là mắt đạo mở rồi. Thì ta có niềm tin rằng, ta có niềm tin rằng Phật không phải là cái năng lực bên ngoài, không phải là cái người có cái sắc thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Phật là cái năng lực giác ngộ đang có mặt nơi hình hài năng vững của anh. Anh tin vững chắc vì điều này, trong anh có Phật và Phật chính là tâm. Thì gọi rằng là khởi được niềm tin vững chắc nơi tự tâm Phật của chính mình. Đây là tính đạo thông, là thông điều này nghe. Chứ không phải mình cúc cung tận tụy, mình dập đầu chảy máu, mình tin rằng là Phật cứu độ tôi. Không. Đối với con mắt của nhà thiền thì tính đạo thông, tức là thành đạt được địa vị tin tưởng tam bảo, đó nghĩa là mở được mắt tâm, nhận ra được tâm không sinh không diệt nơi chính ngũ uẩn này, thì lúc bấy giờ niềm tin mới bất hoại. Còn tin hướng ngoại thì có thể lung lay, nhưng mà hướng nội thấy được đạo rồi thì niềm tin này bất hoại. Đây hai câu cuối là nhắn với thiện tài bước tham vấn, trong thành điệp điệp khói mây lòng. Nhắn với thiện tài tức là hãy nhắn nhủ với những hành giả tu tập thiền rằng thấy đạo thì thấy được đó, thế nhưng con đường sai biệt môn, tức là con đường hành trì đi ngang qua rất nhiều cánh cửa để viên mãn được pháp thân, nó thành tựu được đại hạnh, thưa các vị, thì mây khói còn mịt mù nghe, con đường còn rất dài. Nói theo ngôn ngữ nhà thơ là còn thăm thẳm chiều trôi. Nó là như vậy. Đây là một giải thích hai bài thi kệ này. Đọc nguyên bài cho các vị nghe. Loay hoay chưa thoát khỏi rừng thông, lầu cát Như Lai hiện phương đông. Sư tử gầm lên xanh biếc cỏ, tượng vương ngó lại rụng hoa hồng. 6.000 khất sĩ 10 tâm vẹn, 5 bậc hiện nhân tính đạo thông. Nhắn với thiện tài bước tham vấn, trăm thành điệp điệp khói mây lòng. Cái câu loay hoay này nó rất hay, là xuất lâm hoàng hữu nhập lâm trung, có nghĩa là đi ra khỏi rừng rồi, thế rồi lại trở vào rừng nữa. Nó rất là kỳ cục nghe. Và cái điều này nếu chúng ta nếm chút hương vị chánh pháp tu thì chúng ta thấy nó là phải như vậy thôi, không khác được. Thấy đạo thì đã thấy, biết được cái gì không sinh không diệt nơi tự tâm thì dường như ta cũng nếm chút ít rồi. Thế nhưng sống còn chưa được, do vậy cho nên phải bắt đầu đi bằng cái con đường mò mẫm, thực tập từng bước một. Ví dụ như nếu chúng ta đi vào con đường thiền tập thì chúng ta lấy thiền tứ niệm xứ, thở vào biết thở vào, rồi dần dần đạt đến cái mức độ thấy buồn vui giận ghét không phải là ta, thấy nghĩ suy không phải là ta, là ta là cái thấy. Rồi tới cuối cùng thì không còn ta là cái thấy gì nữa, nhưng mà đã tự nhiên an trú được trong cái năng lực giác ngộ, anh luôn là năng lực chiếu sáng từng phút giây. Cho nên từ bước khởi đầu nghiệm ra được ta không phải là buồn vui, cho tới bước cuối cùng trú được trong trạng thái tâm luôn quan sát, nó là cả một chiều dài tâm thành điệp điệp khói mây lòng là như vậy. Cho nên xuất lâm hoàng hữu nhập lâm trung là vậy nghe, thấy được đạo rồi nhưng mà vẫn chưa buông được công phu hành trì. Thế rồi những vị thiền sư họ dùng một cái ngôn ngữ gần hơn nữa, gọn hơn nữa, họ bảo rằng là trước khi thấy đạo thì lòng luôn đau đáu, luôn thiết tha, không một sát na nào buông lơi cái công trình tu tập, như là một đứa con có hiếu đang đưa tang của bố mẹ, chỉ biết một việc là đưa tang ma thôi, chứ không nghĩ đông, không nghĩ tây, không nghĩ đến rượu, không nghĩ đến chuyện vui chơi gì cả. Thế rồi thấy được đạo rồi, đang trên tiến trình tu tập, mở được cánh cửa pháp môn, đi vào công phu hành trì, nghiệm được bản tâm rồi đó, nhưng vẫn như là đưa tang bố mẹ vậy. Đây là một ví dụ thứ nhất, không buông lời công phu nghe. Cho nên xuất lâm hoàng hữu nhập lâm trung là như vậy, trong thành điệp điệp khói mây lòng là vậy. Một ví dụ thứ hai, chưa thấy đạo đi vào con đường tu tập mò mẫm như đi trên băng mỏng. Tại vì mùa hè đã về, tuyết đã tan, và trên cái phiến băng mỏng đi ngang qua cái hồ lớn kia, nặng chân một chút, chân bước hơi nặng một tí thì băng vỡ lọt xuống chết. Thế là sau khi thấy đạo rồi thì thưa các vị, càng cẩn thận như đi trên băng mỏng. Thế thì lúc nào cũng vậy nghe, đầy sự cẩn trọng. Đó là những ngôn ngữ tương ưng với bài thi kệ này mình dẫn ra đây để cống hiến cho đại chúng. Thế là mình xóa bài này. Kiếm chuyện dông dài nói tiếp. Coi thử coi là đại chúng ngồi học hay là trốn hết rồi. Ủa, còn đông mà. Tốt vậy. Hôm nay tương đối học bình yên quá. Rất là cảm ơn đại chúng. Không có một dòng pháp lạ nào chen vô, đây là điều quý báu rồi. Các vị còn muốn nghe nữa hay là muốn ngang đây chúng ta hồi hướng nghỉ? Xong hai bài kể rồi. Bây giờ kiếm chuyện ha. Kiếm chuyện thêm nhớ vô lý nghỉ. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ chia sẻ ba ý trong hai bài kể này. Ý thứ nhất, mình thưa với nhau là đời người là một cuộc ly hương nghe. Nó có nhiều tầng như thế này. Phàm nhân ly hương. Thứ hai, cái vấn đề đó là trên con đường tu ta cũng ly hương luôn. Và vấn đề thứ ba, nếu may mắn, đây là những vấn đề mình sẽ chia sẻ với nhau, khai thác về hai bài thơ này. Các vị nhìn vào đầu bài thơ thì nó đã có câu nói về ly hương rồi. Mang mang chi? Mình đâu có thuộc đâu. Phải kiếm là đọc lại thôi. Mang mang mộng lý khứ du nam. Mịt mờ trong mộng xuống phương Nam. Tuy nhiên, du hành về phương Nam để tham vấn là cái chuyện của người tu đang trên đường ly hương. Đang lang thang lướt thước ly hương. Thế nhưng mà mình nhìn đời sống phàm nhân của chúng ta thì chúng ta đều giống nhau nghe. Ở mức độ cạn nhất. Thưa các vị, một ngày các vị nhìn lại thì tâm thức các vị nó luôn ly hương. Tức là nó luôn rời thân các vị nó đi, cho nên cái từ ta dùng ly hương ở nơi đây. Nó không hàm nghĩa rằng bỏ Việt Nam qua Mỹ hay là bỏ Mỹ đi về phương trời nào cả. Mà ly hương hàm nghĩa rằng là tâm luôn rời xa thân, luôn hướng vọng đến tương lai, luôn quay về quá khứ, không trú được ngay nơi đời sống hiện tiền thì gọi là ly hương. Và người ta vì như sống không ly hương không chịu nổi, cho nên đọc những bài thơ rồi các vị đọc vào những đoạn văn người ta viết càng hay bao nhiêu, xúc động lòng người bao nhiêu, đều là những đoạn văn, những bài thơ nó mang cái chất ly hương cả. Ly khách con đường cũ của thâm tâm đó. Chí lớn không về bàn tay không thì không bao giờ nói trở lại. 3 năm mẹ già cũng đừng mong. Đại khái là nếu các vị đọc vào cái bài của thâm tâm, cái bài cái gì hành đó, tôi quên rồi. Thì thưa đại chúng rằng là các vị thấy sở dĩ nó hay và ai đọc cũng thích cả là do vì cái chất ly hương của nó rất là đậm đà. Là cái bài của Hoàng Cẩm cũng vậy nghe. Ta đều mang trong người ta cái chất ly hương, do vậy cho nên ta thưởng thức được những bài thơ, những bài nhạc, những câu chuyện mà đậm đầy cái chất ly hương. Nó kích động tâm thức ta, kích động tâm thức sầu bi khổ ưu não của ta thì tự nhiên là nó hút vào đời sống ta rất là dễ. Ngồi đây 5 năm biển ly hương, quê người đôi mắt mỏi tha phương. Cứ mỗi chiều trăng tròn đỉnh núi, nhà ai chài gạo giả đêm xưa. Trăng sáng 5 năm mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa. Người đi lòng quạnh quạnh, đại khái thơ Quang Dũng cũng vậy, Hoàng Cầm cũng vậy, Thâm Tâm cũng vậy. Và cận đại với nhà thơ Phật giáo cũng không khác gì. Anh nào có chất ly hương trong đó mà đậm đà thì thưa các vị đều có sức hút rất mạnh đối với chúng ta. Cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị, phàm nhân chúng ta có nhiều tầng. Tầng thứ nhất, tâm thức bình thường đã ly hương. Tầng thứ hai, mọi thứ tình cảm, buồn vui xây dựng nên đời sống phù du này cũng đều ly hương. Tầng thứ ba thưa các vị rằng, ý thức của các vị chưa bao giờ nó ngừng suy nghĩ cả, mà nó đang trên đường suy nghĩ, đang bồng bềnh, đang ngược xuôi, đang nói rầm rì, đang nguyên thiên thì đang trên con đường ly hương hết. Cho nên phạm nhân ly hương nhiều cấp độ nghe. Người ta vinh vào cái cớ là vì nước non, vì lý tưởng, vân vân, thưa các vị. Nhưng mà cái gốc của vấn đề, một tâm thức phạm nhân là một tâm thức luôn ly hương, luôn tìm cách trốn chạy hình hài này, hay nói cách khác là luôn trốn chạy sát na hiện tiền. Trong khi sát na hiện tiền là cái năng lực tâm đang nhận biết, đang quan sát, đang chiếu sáng. An trú được ngay sát na hiện tiền thì an trú ngay tâm Phật bất động, mà ta lại không có khả năng làm điều này, không có kéo cái tâm của mình nó về, nó dừng lại ngay nơi đây, thắp sáng ngay hiện hữu này, để nó có thể chiếu sáng được từng buồn vui, từng nghĩ suy, từng lay động của thân. Và nó luôn tìm mọi cách nó vượt khỏi cái giây phút hiện tiền này, nó luôn trốn chạy rất xa. Kinh Pháp Cú thì bảo rằng tâm phàm phu nó len lén đi rất xa, theo nó không được, là như vậy. Cho nên tóm lại, điều thứ nhất, phàm nhân chúng ta dường như mời tâm thức trở lui về để trú lại nơi hình hài này, có mặt ngay bây giờ, thưởng thức đời sống, thưởng thức hạnh phúc, vân vân. Thưa các vị, dường như người ta không thể. Tại vì bản chất của tâm nó là như vậy. Bản chất của tâm nó là như vậy. Cho nên biết được đường tu, mở được lối vào, hiểu được lý thiền để có thể mang cái tâm thức lang thang nó trở về lại ngay nơi đây, đó là một sự tiến bộ vô cùng lớn lao. Đó là mình giải thích một chút về đời người là một cuộc ly hương nha. Thế là bước thứ hai, trên con đường tu người ta cũng vậy, cũng ly hương luôn. Các vị đối chiếu hai bài thơ. Một là bài thơ trong thập mục Ngũ Đồ. Hai là cái dòng thơ ta đang học. Thập mục Ngũ Đồ, bài thơ đầu là mang mang bát thảo khứ truy tầm, thủy khoát sơn diêu lộ cánh thâm, lực tận thần bì vô mít xứ, đảng văn phong thụ vãn thiền ngâm. Mang mang bát thảo tức là mịt mờ, vạch cỏ, rẽ lối, để tìm coi tâm ta đang ở đâu, cái gì là Phật của ta, cái gì là bản lai diện mục của ta. Mang mang bát thảo khứ truy tầm. Thế nhưng đâu dễ tìm. Thủy khoát sơn diêu lộ cánh tâm, biển trời mênh mông, núi thì xa xắc, và con đường thì dài dằng dặc, không biết tới chân trời nào. Tủy khoát sơn diêu lộ cánh thâm, lực tận thần bì vô mít xứ, tức là sức cùng lực kiệt rồi, tuổi già rồi, sức khỏe nó xuống, nó hao mòn từng ngày, và cái bản hoài niềm đam mê tu tập của chúng ta, mơ ước khám phá được cái con người thật của ta, nó cũng theo với tháng năm miệt mài rủi rong ly hương như vậy, dường như mỏi mòn dần. Lực tận thần bì vô mít xứ, đảng văn phong thụ vãn thiền ngâm, tức là chỉ nghe trên cây phong ve sầu nó kêu buổi chiều réo rắt, mặt trời đã nghiêng bóng và sắp chìm vào núi xa, chỉ còn cái tiếng ve sầu nó kêu trên cành cây phong. Cả một không gian của người đi tìm đạo dường như nó không có cái màu sáng trong đây cả, gam màu nó rất là tối nghe. Mang mang bát thảo khứ truy tầm, thủy khoát sân diêu lộ cánh thâm, lực tận thần bì vô mít xứ, đảng văn phong thụ vãn thiền ngâm. Chỉ nghe trên cây phong ve sầu nó kêu rã rít vào buổi chiều và trời sắp tối, và chẳng biết đêm về ta ở đâu. Nói cách khác, sức đã cùng, lực đã kiệt, và con đường thì mịt mờ xa, không thấy được dấu chân trâu đâu cả, tức là không thấy được cái tâm chân thật của ta ở đâu, cái gì là Phật của ta, cái gì là thể không sinh không diệt. Hay nói cụ thể là mở được cánh cửa Pháp để có thể nắm được Pháp hành trì, an thân lập mạng trong Pháp hành trì để tu tập, để có được niềm vui, dường như ta chưa mở ra nghe. Đây là nỗi niềm của kẻ tu tập khi bắt đầu đi vào con đường mong muốn thể ngộ được tâm, thấy được thể niết bàn chân thật, nắm được pháp yếu hành trì. Và khi ta bước vào được cánh cửa này thì niềm vui của sự tu tập nó bắt đầu có mặt, sự hỷ lạc của từng ngày tu nó mới sinh khởi trong ta. Bằng chưa như thế này, thưa các vị, dường như ngày tu nó cũng có những ngày xuống lên, ngày buồn bã, nó cũng có những giây phút chạnh lòng, có những phút giây quay quắt buồn, đó là chuyện bình thường nghe. Cho nên đối chiếu bài thập một câu đồ mà mình vừa đọc, là các vị đọc vào cái dòng thơ của ngài thiền sư Xuyên, ông nói về cũng mang mang nhưng mà nó lại khác nghe. Là sao? Mang mang mộng lý khứ du nam, ngũ thập tam nhân phát chỉ đoan, đại sĩ tí trường sam tụ đoạn, thiện tài khước xấu thảo hài khoan. Là bịt mờ trong mộng xuống phương nam, bao nhiêu thiện trí chỉ đường tham, văn thù tay dài áo lại ngắn, thiện tài chân nhỏ dài bất kha. Nó có cái gì khác biệt nữa đây? Thưa các vị, đành rằng cũng mang mang, cũng ở trong mộng, thế nhưng mà con đường đi đã được định hướng nghe, đi về phương nam. Đây là sắc thái đầu tiên. Có định hướng, đã thấy được đường, nhờ bậc thiện trí chỉ đường, cho nên nó khác biệt với cái dòng thơ thập mộng câu đồ ở phía trên. Phía trên là mang mang bác thảo khứ truy tầm, còn đang tìm nẻo đường còn chưa mở, chưa có được nhân duyên lành, gặp được bậc thiện trí chỉ đường. Nó khác nhau ở cái chỗ này. Còn ở đây thì thưa các vị, rõ ràng rằng đã được khơi mở tâm, đã thấy được đường vào, biết con đường mình đi tham vấn là về phương Nam, và biết rằng là trên đoạn đường ta đi có 53 vị thiện tri thức đang đợi chờ khơi mở cái cánh cửa pháp môn để ta hành trì, để ta đi ngang qua các cửa phương tiện để thành tựu trọn vẹn được năng lực trí tuệ, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu niết bàn. Cho nên hai bài kệ này cũng trên đường ly hương, cũng tìm, cũng mong muốn thành đạt cuối cùng, đó là quả vị giác ngộ, nhưng mà nó khác biệt. Ngay điểm khởi đầu đã khác biệt. Nhận diện một cách kỹ càng, thưa các vị, điểm khởi đầu này là điểm khởi đầu của người đang tra vấn, đang tìm tòi, chưa thấy được đường vào, chưa đủ nhân duyên có bậc thiện tri thức. Điểm khởi đầu của dòng thơ được khai thác trong thiện tài tham vấn thì lại có định hướng rõ ràng đi về phương Nam. Điều thứ hai, có bậc thiện trí khơi ngộ, thấy được cửa vào, hay nói cách khác là đã thấy tánh. Bây giờ con đường đó là hoàn thiện được đại nguyện hạnh thôi. Và cái kết của vấn đề mà chúng ta đang nói, cuộc ly hương này, thưa các vị, cũng cùng là ly hương với nhau. Nhưng mà có những nỗi niềm ly hương của phàm nhân thì ly hương và chưa bao giờ về lại quê cũ. Vĩnh kiếp cứ làm kẻ ly hương. May mắn đi vào con đường tu cũng làm kẻ ly hương, nhưng mà ở mức độ cạn nhất của người ly hương là ta biết quy hướng về con đường tu tập nghiệp lành để sinh về những cảnh giới lành, thì đây cũng là ly hương, nhưng mà còn có chỗ về, đó là một nơi chốn tạm cư, một nơi chốn trung chuyển nghe, ở một cảnh giới đủ điều kiện để từ đó ta thân cận bậc thiện trí, để từ đó ta vun bồi phước hữu lậu, để từ đó tiến triển trên con đường tâm linh, để thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát ngay nơi thân tâm này, thì đây cũng là ly hương. Thế nhưng mà có điểm về là nơi tạm cư. Thế rồi người tu mà may mắn có bậc thiện trí chỉ đường, thưa các vị, trên đường ly hương của họ, họ có một cái điểm về, có một đích đến rất rõ ràng, đó là thành tựu được quả vị diệu giác, chứng nghiệm được bản thể pháp thân, hay nói cách cụ thể là dần dần chứng nghiệm được rằng cái bản ngã anh đang cố chấp là tôi là ta đây, bản chất nó thực sự là không có, và làm cho tan biến cái chấp trước về bản ngã, thì thể nghiệm được cái sau bản ngã đó là thể niết bàn, và ngay tức khắc không phải là đi về tạm cư chỗ nào nữa cả, mà ngay tức khắc liền an trú ngay nơi thể pháp thân bất động của mười phương chư Như Lai, cũng là của chính ta, Cho nên con đường của người tu chia làm hai nghe. Một là đi về chỗ tạm cư. Hai là đến đích cuối cùng, đó là thành đạt được diệu quả, chứng nghiệm Niết Bàn. Và điều này như một tổng kết là nếu may mắn anh phát triển được tâm thức tiến bộ, anh không còn là kẻ ly hương của kẻ phàm nhân. Đây là may mắn thứ nhất. May mắn thứ hai, đi vào con đường tu, anh lại chọn được đúng con đường trí tuệ và ngắn nhất của chư Như Lai, đi vào con đường để liễu ngộ được tâm, thành tựu pháp thân, thì đây là may mắn tột cùng cung kiếp phù du. Còn không thì thưa các vị, tôn giáo giữa trần đời thì nhiều. Ngay truyền thống đạo Phật cũng có rất là nhiều tông để chúng ta đi vô nghe. Nhưng mà có khi chúng ta lại không có duyên ma, cho nên chúng ta đầu tư đời mình trong cái chuyện kiếm một bến đỗ tạm thời, và biết đâu được rằng với bến đỗ tạm thời như vậy, với phước như vậy, đôi khi là chúng ta lại lỡ mất một cơ hội ngàn vàng là liễu ngộ được tâm, thể nghiệm pháp thân, chứng nghiệm được trạng thái vô ngã, thành tựu được an lạc giải thoát, đoạn đức tử sinh. Dường như sự may mắn này là may mắn của ngàn năm một thuở. May mắn thứ nhất thì còn có thể dễ tìm. Nhưng may mắn thứ hai thì thưa các vị, phi con đường trí tuệ của Như Lai, phi con đường của thiền thì không có khả năng đạt đến cảnh giới này đâu nghe. Đây là điều thứ nhất. Mình nói đời người lay quay, chúng ta đều giống nhau, đó là đang làm một cuộc ly hương. Thế là kiếm thêm chuyện nữa. Chuyện thứ hai, vùng đất phương Nam đi, giống truyện ký quá vậy, đất phương Nam, vùng đất của những người ngũ quản, dân lưu cư vào tạm trú ở vùng đất phương Nam. Nhưng mà thưa các vị, cái điều chúng ta đang nói không có dính gì với lịch sử, không dính gì với sự phát triển của đất nước Việt Nam, là thiên cư về phương Nam. Và vùng đất phương Nam đây, nó có một cái gốc gác, đó là dường như cái biểu tượng của con đường tham vấn học hỏi, phát triển bồ đề tâm, phát triển con đường tiến bộ về đời sống tâm linh, dường như người ta đều đi về phương Nam. Đây là cái yếu tố đầu mình khai thác. Đây là vùng đất được gọi là thấy đạo vẫn chưa xong nha. Cho nên bước đầu tiên lên đường để có thể thành tựu được quả vị, chứng nghiệm được pháp thân, viên mãn được trí tuệ, họ đều đi về phương Nam. Và cái từ này thưa các vị, dường như là toàn bộ cái nền văn học Trung Hoa nó đều có một cái sắc thái chung, tức là có một cái ẩn ngữ đều giống nhau như vậy. Là chưa nói gì trong kinh văn nha, họ nói về truyện ký thôi. Các vị thấy là Mỹ Hầu Vương là một con khỉ từ thiên nhiên đất trời sinh ra, đành rằng nó hấp thụ được linh khí của đất trời. Thế nhưng mà nó sinh ra thì nó vẫn còn chưa có tên tuổi, chi người ta đặt cho nó cái tên là Mỹ Hầu Vương thôi. Thế rồi trong cái tâm thức của một loài động vật hoang sơ như vậy, tự nhiên nó có một cái nét của trí tuệ bật sáng le lói lên, là nó phải làm thế nào không sống còn chết, làm thế nào để trường thọ, làm thế nào để sống bằng với đất trời, không có cái chuyện là dòng họ nhà khỉ ta chấp nhận cái chuyện chết. Đây là một văn bản khá là lý thú, đành rằng câu chuyện quan đường, nhưng nó có một cái đạo lý sâu xa trong đây nghe. Tại sao họ không biết rằng cái con đười ươi, cái con vượn, con gì khác, mà biết là cái con khỉ là Mỹ Hầu Vương, và nó phát triển để nó có thể hình thành được một cái tên Tề Thiên Đại Thánh, tức là trí năng của nó phát triển bằng với đất trời. Để từ cái trí năng phát triển bằng với đất trời đó, nó mới bắt đầu quy y Tam Bảo, bắt đầu học pháp, bắt đầu hành trì, và bắt đầu con đường 81 đại nạn thỉnh kinh, để cuối cùng là chứng được một cái danh rất lớn, đó là đấu chiến thắng Phật. Không phải vô duyên vô cớ người ta viết điều này nghe. Tất nhiên chuyện này nó dài quá, mình không muốn nói nhiều. Mình nói cái khởi đầu của nó là Mỹ Hầu Vương bắt đầu đi học đạo. Đi về đâu vậy? Thả bè về phương Nam, Nam Thiện Bộ Châu. Cũng về phương Nam. Rồi đến đâu học? Thưa các vị, đến với Động Tà Nguyệt Tâm Tinh Động. Học với Ngài Tu Bồ Đề. Được cái pháp danh là Ngộ Không. Một cái chiều dài như thế này, các vị thấy ra rằng phải đi về phương Nam, đến cái động gì? Tà Nguyệt Tâm Tinh Động là động này nhé, động này, động tâm. Đây là Tà Nguyệt như vành trăng, còn ba chấm này là như ba ngôi sao. Thế thì đến với động tâm học đạo với một vị Không Vương. Tu Bồ Đề là Không Vương. Không Vương là chi? Người liễu ngộ pháp không đệ nhất của Đức Thích Ca Như Lai, tức là trong những người thể ngộ được bản chất con người vốn vô ngã đó, thì Ngài Tu Bồ Đề được gọi là vua trong những bậc A-la-hán liễu ngộ pháp không, cho nên gọi là Không Vương. Và đến đây rồi thì Thầy cho pháp danh chi? Thưa các vị, hãy thể ngộ được bản chất vốn là vô ngã, được là ngộ không. Đây là một khởi đầu để các vị thấy rằng, thưa đại chúng, rằng là con đường học đạo mở được cửa tâm, thế nhưng mà đi về phương Nam mới có cơ may học được cái điều mầu nhiệm, thấy được bản chất thân vốn là vô ngã. Đây là điều thứ nhất. Cái ý nghĩa của đi về phương Nam là như vậy. Cho nên mang mang bát thảo khứ tri tầm thì nó khác, còn đây là mang mang mộng lý khứ du nam nha. Đi về phương Nam. Hầu như trong tất cả văn bản Kinh Đại Thừa, những vị Bồ Tát phát tâm lành học chánh pháp Đại Thừa, thưa các vị, đều đi về phương Nam. Thậm chí một bộ kinh được gọi là nền tảng của Thiền Tông, tức là nền tảng Thiền Đỗ Ngộ, cũng được Đức Thế Tôn thuyết ở phương Nam, đó là Kinh Lăng Già. Trước khi có cái tên là Thiền Đỗ Ngộ, Thiền Trung Hoa, Thiền Tổ Sư, thì người ta gọi cái tông thiền đó là Lăng Già Tông. Các vị đọc vào lịch sử thiền, các vị thấy rằng là cái lịch sử thiền được ghi chép đầu tiên sớm nhất, nó được Ngài Tịnh Quyển, Ngài viết trong Lăng Già Sư Tư Ký. Và lúc bấy giờ thì cái tông của Ngài Bồ Đề Đạt Ma được người ta gọi là Lăng Già Tông. Một minh chứng thứ hai là thay vì Ngài dùng cái bộ kinh gì để Ngài gửi gắm lại cho Huệ Khả, để có thể ấn chứng được tâm kế thừa dòng chảy Thiền Đấu Ngộ, thì Ngài lại dùng bốn quyển kinh Lăng Già, bảo rằng là ta quan sát khắp vùng trung thổ, tất cả những dịch bản kinh có mặt thì kinh Lăng Già có thể dùng để ấn chứng tâm. Thế thì các vị thấy rằng cả dòng Thiền Đấu Ngộ phương Nam, cả dòng Thiền Đấu Ngộ của Thiền Trung Hoa cũng lập cước trên cái bước đường tham vấn về phương Nam. Lục Tổ đi ngược về mặt Bắc, ngộ được đạo rồi cũng về phương Nam ẩn cư và hành đạo. Thưa các vị, phát triển Phật giáo từ phương Nam chứ không phải phương Bắc. Từ phương Nam thành tựu được trọn vẹn cái đặc tính giác ngộ của vị Tổ, thừa kế được tâm tông của Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rồi, thì bắt đầu đệ tử đời thứ hai, đó là Ngài Thần Hội, Ngài mới ngược về phương Bắc, Ngài làm cho Phật giáo thiền hưng thịnh ở phương Bắc. Cho nên cái nôi phát triển của Phật giáo thiền Trung Hoa vẫn là phương Nam. Thế rồi cho dù Ngài Thần Hội, Ngài có bôn ba về phương Bắc, giành được cái địa vị Lục Tổ về cho Ngài Huệ Năng, đánh giạt được cái nhóm thiền sư của phương Bắc, đó là cái nhóm thiền của Thần Tú, và gây dựng được Hà Trạch Tông. Thế nhưng mà thưa các vị, so ra thì cái tông Hà Trạch này chết rất sớm, trong khi cái tông của Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư phát triển ở phương Nam thì thưa các vị rất bền, sinh ra năm tông bảy phái từ cái dòng thiền phương Nam chứ không phải là phương Bắc. Thế cho nên mang mang mộng lý khứ Nam Du, nó có cái hàm nghĩa như vậy nghe. Đây là mình nói về vùng đất phương Nam. Mình không có lợi dụng cái điều này để nói gì về Phật giáo phát triển phương Nam đâu, mà cái này dòng lịch sử minh chứng nghe. Nó có những điều trùng hợp, tức cười lắm nghe. Gần đây người ta bảo rằng là cái nôi của phát triển Phật giáo đó là Huế Đô, đó là đất Bắc. Nhưng mà thưa các vị, nếu chúng ta chưa cần nhìn cả một chiều dài, nhìn vào cái chiều rất là cạn gần đây thôi, thì các vị biết rằng là khi Gia Long lên ngôi năm 1801 thì Phật giáo ở Huế Đô bị chiến tranh tàn phá, bị Nguyễn Huệ và cái công cuộc thanh trừng rất là ghê gớm của các vị quan đương triều cỡ như Bùi Đắc Tuyên vân vân, thưa các vị, dường như Phật giáo nơi đó không còn chi cả. Thế rồi tất cả những vị tăng can thiết lập cái nền tảng hưng thịnh cho Phật giáo thời Gia Long về sau cho tới cận đại phát triển, thưa các vị, đều là những vị sư được vời ra, được mời ra từ gia định để làm các vị tăng can, tức là làm các vị tăng thống hiện thời, gầy dựng nên cái dòng chảy đạo Phật vô cùng hưng thịnh để làm thành cái vùng đất Huế Đô có Phật Phật giáo là sâu gốc như hiện tại nghe. Tất nhiên những vấn đề này nó lan man nhiều quá mình không muốn đụng tới, nhưng mình nói trong cái nội dung của cái bài này, vùng đất phía Nam là nơi có Tạng Nguyệt Tam Tinh Động, có vị Thinh Văn Tăng là Ngài Không Vương, rồi đến đó ngộ được Pháp Không thì mới nói đến cái chuyện đầu tiên là đi về con đường tâm linh càng ngày càng sâu sắc. Thấy đạo vẫn chưa xong là như vậy nghe. Được khơi ngộ, được thiện tri thức, mở được mắt tâm, thế nhưng mà vẫn đi về phương Nam. Điều này có thể dẫn ra một chút lịch sử minh chứng, đó là đành rằng Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo từ Kinh Kim Cang. Bật một lúc Hà Kỳ Tự Tánh Bản Lai Thanh Tịnh, Hà Kỳ Tự Tánh vân vân, 4 năm cái Hà Kỳ. Thế nhưng mà sau đó thì vẫn phải hàm dưỡng 16 năm trong cái nhóm thợ săn, rồi sau đó khoác pháp phục tỳ kheo tăng hành đạo và nghiễm nhiên trở thành một dòng chảy chính, làm thành cái xương sống cho Phật giáo Trung Hoa luôn, chứ không phải là chỉ cho thiền tông. Tại vì nếu không có dòng thiền này thì Phật giáo Trung Hoa không có cách chi là thành đạt được cái công trình nuôi tăng, dựng chúng, xây dựng giờ lao, khôi phục diện mạo, khôi phục được sinh hoạt sau những thời pháp nạn cả. Thế cho nên thưa các vị, thấy đạo vẫn chưa xong là như vậy. Chúng ta nhìn lại con đường Ngài Thiện Tài cũng giống vậy nghe. Được Ngài Văn Thù mở trí, hay nói cách khác là nhận ra được căn bản trí nơi ta rồi, nhưng mà vẫn phải đi về phương Nam, đi qua các cửa pháp môn hành trì để chứng nghiệm được hậu đắc trí, mới thành tựu viên mãn được con đường tâm linh. Đây là nét thứ nhất mình nói về đi về phương Nam. Điều thứ hai, theo chân người xưa, ngang qua các cánh cửa pháp môn sai biệt. Thưa các vị, nhìn vào đoạn đường tham vấn của Ngài Thiện Tài, các vị thấy rằng là một vị đồng tử. Có điều đồng tử này đôi khi mình hiểu lầm nghe. Cái hiểu chúng ta khi nghe chữ đồng tử này, đôi khi chúng ta nghĩ là một đứa bé. Thì điều này nó cũng đúng một nghĩa trong nghĩa đồng tử thôi nghe. Đồng tử thứ nhất, nó hàm nghĩa rằng đây là một người được sinh ra từ giáo pháp của Như Lai. Tuổi có thể lớn, thế nhưng tính vào cái tuổi ngộ được pháp thân thì nó còn bé, cho nên gọi là đồng tử. Điều thứ hai, cái năng lực của họ là có thể kế thừa được vương vị, kế thừa được vị pháp vương, cho nên cũng gọi là đồng tử. Văn thù pháp vương tử là vậy nghe. Tức là có thể kế thừa được ngôi vị của Đức Phật. Và điều thứ ba, thưa các vị, đồng tử nó hàm nghĩa rằng là người này đạt đến thân tâm vô dục, không còn dục nhiễm, cho nên cũng gọi là đồng tử. Điều thứ tư mà nói đến cái chuyện là đồng tử, đó là những người đệ tử có khi tuổi còn rất nhỏ theo hầu các vị Bồ Tát, các Đức Như Lai, hoặc là các vị thiền sư tuổi còn rất là bé, cho nên cũng gọi là đồng tử. Cho nên chữ đồng tử này chúng ta hiểu thì hiểu có một phần thôi, trong khi nó có tới ba phần ở bên trên nữa. Thứ nhất là vừa sinh ra trong dòng chảy chánh pháp vừa liễu ngộ được tâm như em bé. Pháp thân mới vừa sinh ra cho nên gọi là đồng tử. Điều thứ hai, có khả năng kế thừa được vương vị của Đức Như Lai. Cho nên thêm cái chữ nữa là Pháp Vương Tử. Điều thứ ba là họ tịnh hạnh, trong sạch, trang nghiêm, 50, 70 gì không biết. Thế nhưng họ rất là thanh tịnh, vô dục, cho nên gọi là đồng tử. Rồi từ cái điều này, mình giải thích để trở lại theo chân người xưa. Nghĩa là theo chân Ngài Đồng Tử Thiện Tài của chúng ta. Nên nhớ Đồng Tử Thiện Tài không phải là đứa bé đâu nghe. Mình thấy người ta quả hình Bồ Tát Quan Âm. Có đứa bé chắp tay, buộc hai cái chóp, đảnh lễ. Và theo cái tích truyện của Tây Du Ký đó là Hồng Hài Nhi đến thừa sự Đức Bồ Tát Quan Âm và hầu Ngài làm đệ tử Ngài. Thì nghĩ rằng đó là thiện tài đồng tử. Thưa các vị, không phải nghe. Thiện tài này khác. Thiện tài này không phải là chú bé. Phước trí trang nghiêm đủ đầy, lãnh đạo luôn cả một nhóm vương tử rất là đông đảo. Thế là theo chân người xưa, nghĩa là thưa các vị, đành rằng khơi mở được căn bản trí, nhìn ra được ta không phải là buồn vui. Nói quanh quanh là mình cũng nói chỗ này cho nó dễ hiểu nghe. Nhìn ra ta không phải là buồn vui. Ta không phải là nghĩ suy bồng bềnh. Ta là người quan sát được những thứ ấy. Ta là tâm vô niệm, vô sinh, bất diệt. Ta là thể niết bàn. Ta là tánh Phật sáng chói đang hiện tiền, đang quan sát đây. Nhận ra được điều này gọi là liễu ngộ được tâm, thấy được tánh. Nói theo kinh văn là đã thể nghiệm được căn bản trí nơi ta rồi, thấy được năng lực trí tuệ này vốn là cái tự hữu. Cho nên cũng gọi rằng nhận ra Bồ Tát văn thù nơi chính ta. Thế nhưng mà mới bắt đầu mở cánh cửa này, thể nghiệm được căn bản trí, nhưng mà thưa các vị, chưa đi ngang qua ngàn cửa sai biệt của các pháp môn. Cho nên bước thứ hai, đi về phương Nam có nghĩa rằng là học các pháp hành trì. Các vị theo dõi 53 thiện tri thức thì thấy rằng có những vị dạy cho ông cái chi? Dạy ông niệm Phật, dạy ông niệm Pháp, dạy ông niệm Tăng, dạy ông tụng chú, dạy ông cái nghề đó là lái thuyền, dạy ông công nghệ, văn tự, chữ nghĩa. Và mọi lĩnh vực của xã hội đời thường ông đều phải đi ngang qua. Cho nên học tất cả những sai biệt pháp môn của những vị thiện tri thức khơi mở để hoàn thiện được năng lực giác ngộ rất là tròn đầy trong mọi lĩnh vực mới thành đạt được quả vị giác ngộ. Hay nói cách khác, hình dung dễ thế này. Ngộ ra căn bản trí, năng lực Phật có mặt nơi ta, chỉ thấy ta là viên kim cương thôi. Nhưng mà viên kim cương còn thô nghe. Chưa có năng lực phản chiếu tới 1000 màu sắc khác biệt. Như vậy cho nên, trên quá trình đi tham vấn, có hàm nghĩa rằng là mài rất nhiều cạnh, để mỗi cạnh đều phản chiếu một sắc màu. Phản chiếu lóng lánh theo với ánh quang phổ của Thái Dương. Có hàm nghĩa rằng là hoàn thiện được năng lực trí tuệ, hoàn thiện được đại hạnh đại bi nguyện, hoàn thiện được tất cả những cái năng lực của một vị Bồ Tát giáo hóa để thay chư Như Lai có thể làm cho chánh pháp xương minh cho cuộc đời. Do vậy cho nên Bồ Tát thì Bồ Tát, nhưng mà phải học vào thế trí mới có thể giáo hóa chúng sinh được nghe. Nó là như vậy. Rồi, dùng cái ví dụ dễ hiểu hơn nữa để nói về điều này. Ví dụ, một vị thầy có năng lực giác ngộ, có trí tuệ hẳn hoi, hiểu biết sâu xa về con đường hành trì để thành đạt được an lạc, chứng nghiệm được pháp thân, đoạn đức được tử sinh. Thế nhưng ông cọc cạch đến nỗi là không có ngôn ngữ thuận lợi để truyền đạt. Thậm chí, ông không hề biết cái cách làm thế nào để sử dụng những cái công nghệ hiện đại để có thể truyền đạt, để cho dòng pháp của mình nó lan xa hơn. Thế thì muốn làm được điều này, không phải tự nhiên cái sự thông minh hiểu Phật pháp mà ông làm được. Ông phải học lại công nghệ nhân gian nghe. Học chữ, học nghĩa, học cách trình bày, học công nghệ, học kỹ thuật, vân vân, mới có khả năng làm được cái điều là mang dòng chảy chánh pháp tặng lại cho đời, bằng không thì bó tay. Hiểu thì hiểu một bụng đó, thế nhưng mà năng lực thì hạn chế. Gần nhất là hiểu thì có hiểu, nhưng mà không có chữ nghĩa để nói, làm gì nháo. Tâm ta tràn đầy xúc động, có thể làm thơ được đó, làm cũng hay nữa đó. Thế nhưng mà muốn làm thơ thì phải có chữ để làm chứ. Anh đâu có thể nói cái chuyện là con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, cóc nhảy ra, cóc ngồi đó. Cóc ngồi đó, cóc nhảy đi là thành bài thơ để lay động lòng người đâu. Thế cho nên thưa các vị, hiểu là một việc, muốn truyền đạt lại là việc khác. Ngộ được tâm Phật là việc, để làm được điều là làm cho năng lực giác ngộ của tự tâm ta chiếu sáng, nó phải cần một cái giai đoạn giũa mài. Và từ giai đoạn giũa mài tự thân đến giai đoạn thứ hai, đó là đền ơn được mười phương chư Như Lai, làm cho chánh pháp Như Lai có mặt lâu bền trong cuộc đời, thì nó lại là một bước thứ ba nữa. Tức là phải đi ngang qua những cánh cửa pháp môn sai biệt như thế này để làm hoàn thiện được năng lực giác ngộ và kỹ năng truyền đạt sự giác ngộ. Đòi hỏi phải như vậy. Đây là vấn đề thứ hai ta nói về con đường tham vấn về phương Nam. Để hoàn thiện năng lực giác ngộ của một người phát tâm lành đi về chiều hướng tâm linh nha. Cuối cùng, đáng lẽ nói nữa nhưng mà thôi, dừng ở đây đi. Kiếm chuyện nhau nhiều rồi. Hết giờ rồi. Cho nên kết luận ra đây. Phần thứ ba. Kết. Thì thứ nhất, đại bi lực của Như Lai mênh mông như hư không, tâm hành giả mở ra bao lớn thì đón nhận. Thưa các vị, cái kết luận đầu tiên cho chúng ta có bài học rằng đại bi lực, đại trí tuệ, đại hạnh nguyện của mười phương chư Như Lai mênh mông như hư không và đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Tùy vào năng lực tâm của các vị mở ra rộng bao nhiêu thì các vị đón nhận được nhiều bấy nhiêu. Do vậy cho nên thấy được đạo, hiểu được đường tu, nhưng mà vẫn chưa xong là như vậy nghe. Vẫn đi tham vấn, vẫn cúc cung tận tụy, vẫn đầy lòng khiêm hạ đối với các bậc thiện trí. Và có như vậy thì tâm anh càng ngày càng mở, bản ngã anh càng ngày càng tiêu mòn. Và khi bản ngã tiêu mòn, năng lực khiêm tốn thấp dưới đất thì anh mới có khả năng chứa được năng lực đại bi, năng lực trí tuệ và từ lực của Như Lai và chư vị Bồ Tát phổ vào thân tâm anh. Ý thứ hai, vết chân người xưa vẫn còn đó nghe. Thưa các vị, mười phương chư Như Lai còn lưu lại dấu vết cho chúng ta tu tập. Thập phương chư vị Bồ Tát cũng còn lưu lại dấu vết cho chúng ta tu tập. Gần hơn ta nữa, thưa các vị, các bậc đạo sư có mặt giữa trần đời này, các ngài hành đạo đều vô vụ lợi, đều vô vụ lợi. Và nếu tâm ta tương ứng được với những điều này và niềm thiết tha tu tập của chúng ta vươn đến chiều cao, thì thưa các vị, ta sẽ làm được điều tuyệt vời là theo vết người xưa hành trì, và cái chuyện chứng nghiệm được thánh quả, thành tựu được bản nguyện tu, nó không phải là chuyện gì xa vời cả, nó xảy ra ngay nơi các vị. Còn nếu tâm ta còn đầy toan tính, đầy thị phi và đầy nhân ngã, thì thưa các vị, ta chỉ làm được việc rằng đó là nhìn dấu vết người xưa theo cái lăng kính của ta, thậm chí là ta nhìn Đức Phật cũng bằng một cái nhìn đầy phê phán. Do vậy cho nên ý thứ hai mình muốn thưa là vết chân của người xưa vẫn còn đó, nhưng anh có học được cùng không, cái nuôi dưỡng được anh cùng không là một việc do chính anh, chứ không phải là do thiếu dấu vết của người xưa nghe. Điều thứ ba, trong đây có một câu rất là hay là mây khói mịt mù trên đường đi hay cẩn trọng. Trong thành điệp điệp khói mây lòng mà. Đây là cái câu thơ mình dịch trong đây nè. Hàm nghĩa rằng thấy đạo thì đã thấy, học đạo thì chúng ta không bỏ được buổi học nào. Thế nhưng tâm thức phàm phu chúng ta, thưa các vị, nó còn dày chứ chưa phải mỏng đâu nghe. Do vậy cho nên con đường tu học và niềm tin chúng ta nếu không được nuôi dưỡng, không được vun bồi, không được ma sát từng ngày bằng công trình tu tập thì coi chừng con đường đi cũng mịt mù và mây khói phủ đầy, không khéo thì lạc lẽo. Cho nên xin hãy cẩn trọng. Đó là kết lại bài học của chúng ta học hôm nay. Trước khi kết lại, mình đọc hai bài thơ. Mịt mù trong mộng xuống phương Nam, bao nhiêu thiện trí chỉ đường tham, văn thù tay dài áo lại ngắn, thiện tài chân nhỏ dài bất kham. Bài thứ hai. Xuất lâm hoàng hữu nhập lâm trung, tiện kiến xa la Phật miếu đông, sư tử hóng thời phương thảo lục, tượng vương hồi cố lạc hoa hồng, lục thiên khắc sĩ thập tâm mãn, ngũ chúng cao nhân nhất tính thông, trân trọng ngô sư hướng nam khứ, bách thành yên quả diệu vô cùng. Loay quay chưa thoát khỏi rừng thông, lầu cát Như Lai hiện phương đông, sư tử gầm lên xanh biết cỏ, tượng vương ngó lại rụng hoa hồng. 6.000 khắc sĩ 10 tâm vẹn, 5 bậc hiền nhân tính đạo thông, nhắn với thiện tài bước tham vấn, trăm thành điệp điệp khói mây lòng. Đây là câu rất hay. Mịt mù sương khói trên con đường anh đi tham vấn đó, liệu mà cẩn trọng. Mừng quá, xong buổi học, giờ chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.